Quãng đời xưa in dấu Sương Nguyệt Minh. Chồng tôi đang dạo một vòng quanh căn biệt thự nhỏ, vung tay chân làm các động tác thư giãn ở vườn hoa kiển. Chồng tôi có thói quen này kể từ khi đứa con gái duy nhất của chúng tôi sang Pháp du học. Tôi biết chồng tôi đầy kiêu hãnh, tự mãn với những gì mình đang có. Tôi định kêu chồng vào nghỉ sớm thì con bé trực gallery gọi điện thoại về. Nó nói, có khách muốn mua bức tranh của tôi. Bức tranh có trận địa cao xạ pháo 37 ly 2 nòng lúc hoàng hôn ở biên giới Tây Nam. Mấy cây thốt nốt rủ lá. Một cây bị mảnh đại bác phạt cục ngọn đứng như trời trồng gần công sự trận địa đen thẫm in lên chân trời đang hồng rực. Mấy anh lính pháo thủ cầm mũ sắt ngồi nghỉ bên công sự đất đỏ nâu lở loét, nham nhở vì đạn pháo địch. Con bé trực gallery đã giải thích nhiều lần là bức tranh này chỉ bày chứ không bán. Tác giả không hề có ý định kiếm tiền từ bức tranh, nhưng người khách không chịu, nói không bán sẽ không rời khỏi phòng trưng bày. Tôi bảo, cháu nên nhẹ nhàng giải thích một lần nữa với khách. Họa sĩ mà có được một người yêu tranh như thế là hạnh phúc lắm đó, cháu à, đừng làm người ta mất lòng. Nhưng thưa cô, khách cứ ngồi lì ở cạnh bức tranh đến 3 giờ đồng hồ rồi. Bây giờ đã gần 10 giờ đêm, con không đóng cửa phòng tranh được. Khách là một người tật nguyền, đi xe lăn nên con không nỡ. Cô đến giúp con đi. Tôi thay đồ, ra ngoài sân, bảo chồng. Có khách muốn mua bức tranh hoàng hôn biên giới của em. Con bé trực gallery không bán, nhưng khách cứ ngồi lì, bảo mua cho kỳ được. Con bé không đóng cửa phòng tranh được. Chồng tôi vừa làm một động tác thư giãn vừa bảo, bước đó nhiều khách hỏi lắm, theo anh em nên bán đi. Tôi hơi cao mày, đã bao lần em biểu không bán là không bán. Tiếc thì em vẽ lại cái khác, của nhà mình làm được mà. Món hời đó em à, để anh đưa em đi, đêm hôm rồi, em đi một mình, anh không yên tâm. Tôi bảo, anh không nhớ, năm 17 tuổi, em đã vẽ bức tranh ấy ở biên giới Tây Nam à. Chỉ cần anh mở khóa gara ô tô cho em là đủ. Em đi một mình được. Chồng tôi lắc đầu. Em vẫn bướng bỉnh như ngày trước. Anh chịu em. Bạn bè bảo tôi may mắn, được chồng chiều chuộng, thương yêu. Anh không hề ghen, cả khi nhìn thấy các bức ký họa chân dung tôi thời thiếu nữ do bạn bè vẽ và viết những lời đề tặng chân thành, nghịch ngợm, ví như tình yêu của anh hay người yêu tôi hoặc người tôi yêu. Nhà tôi rất giàu, chồng tôi là nhà sưu tập tranh, có gallery ở ngay mặt tiền một đường phố lớn. Tranh của tôi cũng bán được. Chồng tôi chẳng phải là họa sĩ nhưng thẩm tranh không đến nỗi nào. Anh là một người nhanh nhẹn, nắm bắt được thị hiếu của người giàu. Nhìn tranh của các họa sĩ, anh biết cái nào bán được, cái nào không. Chồng tôi có thể mua rẻ của họ và bán đắt cho người nước ngoài, người giàu trong nước. Anh lại có tài tranh thầu, thu gom, đặt vẽ, cung cấp hàng loạt tranh cho các cơ quan nhà nước hoặc khách sạn lớn mới xây dựng, muốn trang trí nội thất. Suốt ngày, chồng tôi bận rộn với việc mua bán tranh. Tôi dừng ô tô ở trước cửa gallery, thì vị khách mua tranh cuối cùng cũng vừa từ trong ra. Người đàn ông tật nguyền ngồi trên xe lăn, hai chân teo tóp buông thõng, tay phải cụp đến khỉu, bàn tay còn lại đẩy vành bánh xe vội vã như trốn chạy. Nhưng nhoáng trước mắt tôi là mái tóc xoăn bồng bềnh rủ xuống vầng trán cao, là khuôn mặt nhàu khắc khổ, là vòng dây bạc có cái móng hổ ở cổ. Chẳng lẽ đây lại là anh? Trời đất ơi, chàng chuẩn úy tóc xoăn ngày nào, mắt tôi nhòe đi. Dạo ấy là mùa khô năm 1978, mặt trận biên giới Tây Nam đang đến hồi bỏng rác. Tình thắng trận hàng ngày, hàng giờ dội về thành phố, nhưng thương binh cũng chuyển về tuyến sau dồn dập. nghĩa trang liệt sĩ ở Gò Dầu và Trảng Bàng thêm nhiều mộ mới. Ở Sài Gòn, có lúc sôi lên sùng sục vì cái mùi chiến tranh đã ngào nghẹn lan về thành phố. Nhưng đêm về, Sài Gòn vẫn lung linh, êm ả, thanh bình như không hề có mất mát và chia ly. Giữa những ngày vừa bình yên và chiến tranh ấy, tôi và mấy bạn sinh viên cùng lớp đáp xe đò hòa với dòng người thanh niên xung phong, bộ đội lên biên giới Tây Nam. Chỉ có điều, chúng tôi không đi chơi, đi cầm súng mà đi thực tế. Hồi đó, chúng tôi đang là sinh viên cao đẳng mỹ thuật thành phố. Ông trung tá, chủ nhiệm chính trị sư đoàn xem giấy giới thiệu xong, bảo: "Tuần trước, có cô nhà báo nghe đại bác Pol Pot bắn sang, cứ ôm mặt khóc trong hầm. Đến bữa, chẳng dám ra ngoài ăn cơm. Tôi chỉ sợ các cô, các cậu không chịu nổi bom đạn. 3 ngày lại bỏ về thành phố." Tôi tự ái, muốn phát khóc, van nài. Cháu đọc truyện biết, ở ngoài Bắc, năm 1970, sinh viên ở các trường đại học xếp bút nghiêng đi đánh giặc. Ông trung tá ngắt lời tôi: "Ghê chưa kìa, thì tôi cũng trong số sinh viên dạo ấy. Đó là thời cả nước có chiến tranh. Bây giờ, chiến tranh đang trước mặt các cô, các cậu đó. Nhưng sau lưng là Sài Gòn phồn hoa, đèn màu rực rỡ. Mà thôi, để tôi bảo trực ban xếp chỗ nghỉ cho. Láng giả chiến gần đây thôi, cùng khu ở và làm việc của sư đoàn bộ này." Dạo ấy, tôi mới 17 tuổi, tóc xõa ngang vai, trẻ trung, tinh nghịch. Tôi ra trận hồn nhiên quá. Tôi không biết chiến tranh mỗi ngày một lan rộng và ác liệt. Pháo từ bên kia biên giới vẫn vãi xuống sông Vàm Cỏ Đông, rót xuống thị xã Tây Ninh, câu vào Gò Dầu Hạ. Mảnh đại bác cắt ngang cây bần ly, phạt đứt ngọn thốt nốt, dọc đường biên, phum, ấp bị đốt sạch, chỉ còn trơ trọi cột nhà cháy dở đen thui. Đứng im không chịu đổ, uất ức chọc lên trời. Từ sư đoàn bộ, chúng tôi tỏa đi các ngã, theo các anh chị phóng viên báo binh đoàn xuống tận các đại đội. Có lúc, chớp chảo còn đến tận các tiểu đội đang ở chốt, lấy tư liệu, ký họa ngay ở chiến hào. Nhưng phần lớn thời gian đi thực tế, chúng tôi vẽ chỉ ở trong tầm đại bác địch. Chẳng thấy gian khổ, vất vả, có lúc sợ cái chết, sợ bị thương vào mặt hay cục tay, không vẽ được nữa. Rồi cái sợ hãi cũng qua nhanh, vì ở mặt trận biên giới Tây Nam, người ta đều sống như nhau, nhịp điệu nhanh, mạnh, gấp gáp của chiến trận cuốn chúng tôi theo. Mãi sau này, tôi mới hiểu vì sao tôi đi vẽ ở mặt trận say sưa, hồn nhiên đến thế. Gần một tháng sau, để bảo đảm an toàn cho tổ sinh viên đi thực tế, người ta yêu cầu chúng tôi trở về sư đoàn bộ, vẽ và tổ chức một phòng tranh cho bộ đội lần lượt đến xem. Tôi còn nhớ rất rõ buổi chiều trước ngày bộ tư lệnh sư đoàn tổ chức rút kinh nghiệm giữ chốt, có một chàng chuẩn úy tóc xoăn xuất hiện ở láng giả chiến bang tuyên huấn. Anh cắm cúi viết, vẽ cả sơ đồ, có những mũi tên khác màu lên bảng. Gương mặt anh sạm nắng gió biên cương và hình như vương cả mùi thuốc đạn. Có thể anh rất từng trải trong trận mạc và ngày mai anh sẽ báo cáo điển hình. Chiều hoe hoe nắng, bóng lá những cây thốt nốt đổ từng đám loang lổ, rừng biên ải im ắng, dường như đang có cuộc củng cố trận địa và bổ sung quân của cả hai nên đại bác không thấy nổ nữa. Chàng chuẩn úy tóc xoăn ra giếng lấy nước, giáp mặt tôi, anh giật mình sững sờ. "Trời ơi, bông hoa rừng hiếm hoi miền biên ải." Từ ngữ sặc mùi học trò, có lẽ đây cũng chỉ là một cậu ấm mới rời giảng đường chưa lâu. Tôi nghĩ thế và hất mái tóc xõa, biểu môi: "Đây không phải cổng trường đại học, đừng chọc con gái, tôi không chịu đâu." Anh nhìn tôi đăm đăm, rồi âu yếm: "Cưng ơi, em có lúm đồng tiền, duyên lắm." "Tán gái giỏi ghê." Anh khen làm tôi ấp úng như ngậm hột thị, không nói thành lời. Tên em là gì? Anh lại hỏi. Chưa kịp làm quen, đã gọi là cưng, đã khen, đã hỏi tên. Tôi nóng bừng mặt, mắc cỡ. Cái mắc cỡ của cô gái mới lớn, được người khác giới khen. Tôi lắc đầu, chạy thình thịch về láng giả chiến của mình. Láng vắng lặng. Bọn bạn cũng đi xuống đại đội tăng thiết giáp, vẽ ở đó đã 2 ngày chưa về. Chỉ có những bức tranh treo khắp chung quanh và bức của tôi trên giá đang vẽ dở dang. Tôi lấy gương, đứng một mình, lặng lẽ soi. Đúng là lúm đồng tiền tôi duyên thật. Lời khen của anh khiến tôi tự tin. Tôi ngắm khuôn mặt mình trong gương và khẽ mỉm cười. Rồi tôi lại vẽ. Mãi quá, lúc buông cọ, đã thấy hơi thở của anh nóng hổi bên má. Anh đến bên, lặng lẽ xem tôi vẽ, hoàng hôn biên giới từ lúc nào chẳng biết. Em bố cục hình chặt chẽ, dùng màu bão quá. Mặt tôi rạng rỡ vì lời khen, còn hơn lời khen của thầy khi trả bài ở trường. Tôi hỏi, thế ra anh cũng thạo? Không để ý đến câu hỏi nửa chừng của tôi, anh bảo, cây thốt nốt mọc ở ngay thành công sự trận địa pháo cao xạ thế này thì quay nòng pháo thế nào được hả cưng? Người lính xem tranh hoàng hôn vùng biên sẽ cười em đấy. Tôi chịu anh nói đúng. Đi thực tế mà tôi không chịu hỏi và quan sát tỉ mỉ. Nhưng lòng tự ái của con bé mới thành người lớn trỗi dậy át cả lời nhận xét thẳng thắn, chân thành của anh và tôi không nói được một lời cảm ơn. Anh càng không để ý đến trạng thái tình cảm ấy. Anh ngồi lên võng, đu đưa nhẹ, rồi rút cây bút chì 4B trong túi ngực, lấy tờ giấy, kê lên 2 đùi vẽ. Tôi nhận ra chân dùng mình. Bằng các đường nét phát thảo nhanh, gương mặt, đôi mắt, 2 lúm đồng tiền của tôi sống động, thần thái đến lạ lùng. Ngay cả tôi cũng chưa tự họa chân dung mình có tài thần như thế. Duy chỉ cái môi hơi cong bướng bỉnh, mái tóc ngắn không xõa mà hất sang phải, đôi mắt sáng lắm. Anh thoáng nhìn tôi và mỉm cười tinh nghịch, viết nguệch ngoạc dòng chữ ở góc bức vẽ, tình yêu của anh. Tôi bối rối thật sự. Anh ghi tiếp chữ, tặng. Rồi ngừng lại, ngẩng lên. Lần này thì mắt anh nhìn tôi đăm đăm. Đọc tên em đi, để anh đề tặng. Không dám đâu. Tôi cúi đầu, 2 má nóng ran. Lạ quá, cả buổi chiều hôm đó, dường như anh không làm được việc gì. Anh có vẻ bần thần thế nào đó, chốc chốc lại quay người, nhìn trân trân sang láng của tôi. Tôi thấy lòng mình cũng sống sang, đi ra đi vào. Bữa cơm chiều, tôi đi ăn muộn, còn anh đến chậm hơn. Anh bưng đĩa quân dụng 2 ngăn, đựng nhiều thức ăn, theo tiêu chuẩn đặc biệt, đến bên ngồi cạnh tôi. Cái vòng dây bạc có móng hổ đeo toàn ten ở cổ anh nhìn rất nghịch ngợm, mái tóc xoăn bồng bềnh xõa xuống trán, trông thật dễ thương. Anh chọn những miếng ngon nhất bỏ vào bát cơm của tôi. Tôi ngượng ngùng chối đầy đẫy. Anh ăn chậm, thỉnh thoảng lại gác đũa, chống 2 tay ngồi nhìn tôi ăn, mắt thật buồn. Anh ăn đi, nhìn dữ vậy, em chịu không nổi. Anh cười hiền và lại nhìn tôi đăm đắm. Tôi nhấp nhoáng hỏi. Ra trận anh không sợ à? Em là con gái không sợ nữa là anh. Anh chỉ sợ mất bàn tay phải thôi. Mất bàn tay phải, anh sẽ thành tàn phế, không vẽ được. Lúc ấy, anh sẽ là người như thế nào nhỉ? Đừng, anh đừng có nói dại. Anh gật đầu, nhìn tôi âu yếm và hiền từ. Tôi cảm thấy anh thành thật và thân thiết, tin cậy vô cùng. Đêm ấy, trời biên giới Tây Nam đầy trăng sao, đại bác phía bên kia không bắn sang nữa. Thỉnh thoảng, chỉ nghe tiếng đi đùng xa xa ngoài giáp biên, rồi tắt hẳn. Ánh điện phía thị trấn Gò Dầu hất lên nền trời một quần sáng mờ mờ, lá cây thốt nốt thêm đẫm ánh trăng, gặp gió lại xào xạc, xào xạc. Tôi ra sông Vàm Cỏ Đông, tắm một mình. Dòng sông mênh mang đầy ánh bạc, Nước mơn man làn da mát dịu. Lập lờn trên nước, tôi ngửa mặt nhìn trăng sao. Trăng thì đã sáng rờ rỡ, còn sao thì chi chít, nhấp nháy hoài. Dải ngân hà bàn bạc như chiếc khăn voang khổng lồ vắt hờ trên nền trời đêm. Trăng đổ ánh bạc xuống sông và sao cũng chen nhau ngụp lặng dưới dòng nước mênh mang. Bất chợt, tôi nhớ đến bài hát Vàm Cỏ Đông, bao nhọc nhằn, lo lắng, ám ảnh chết chóc ở vùng biên giới dường như bay biến hết. Tôi cảm thấy lòng mình dễ chịu, thư thái lạ. Đêm biên giới rõ ràng không hề có chiến tranh. Lên bờ, nước chảy lướt thước xuống bàn chân, gió đồng bừng thổi khẽ, xo nhẹ lên tấm thân trần. Khoan khoái, tôi hít gió căng vòng ngực. Mùi phù sa non, mùi lá bần ly, quyện lẫn, thoảng bay. Bất chợt, có tiếng hát nho nhỏ, theo chiều gió bay đến, lời ca. Vàm Cỏ Đông, ơi hỡi dòng sông, nước xanh biên biếc chẳng đổi thay dòng. Cứ mỗi lúc một gần, tôi lúng túng mới kịp cài xong cúc áo cuối cùng. Anh đã hiện ra, anh giật mình, sững lại. Tôi thu đống đồ ướt sũng, cong môi. À, lại là anh. Xin lỗi, tôi không có cố ý. Tôi hất mặt lên, bướng bỉnh hỏi. Sao anh lại đến đây? Giọng anh rầu rầu. Chiều nay đánh dữ lắm. Thằng bạn tôi ở đại đội tăng chết rồi. Chập tối mới biết. Tôi vừa ở đó về. Tự nhiên, tôi thấy thương anh, thương đồng đội của anh. Đó là lúc chiều, còn đêm nay yên tĩnh lắm. Em nghĩ sẽ không đánh nhau đâu. Anh ngồi xuống đi, nghỉ một chút. Chúng tôi ngồi bên nhau. Sóng sông vỗ ầm ập, gió hơi lạnh. Vô tình, tôi hơi nép người vào anh. Vẫn mùi phù sa non, mùi là bần ly và lẫn thêm mùi thuốc súng từ áo anh. Tôi ngước mắt nhìn người lính, trong lòng tin cậy và thương. Gương mặt anh sạm nắng gió, rắn rỏi đến lạ lùng và phảng phất một nỗi buồn khó tả. Bên anh, tôi cảm thấy gần gũi, tự tin, bỗng nhiên thấy mình nhỏ bé, muốn được tựa vào anh. Anh bảo, hết chiến tranh, anh sẽ về Hà Nội học nốt đại học mỹ thuật. Bây giờ, anh tạm gác cọ, em gắn vẽ thay phần anh nhé. Tôi im lặng, gật đầu, hóa ra anh vào nghề trước tôi. Chiến tranh đã bước anh khỏi cuộc đời sinh viên. Một thoáng ân hận trong lòng tôi bởi thái độ bướng bỉnh lúc ban chiều. Đúng lúc đó, anh khẽ quàng tay lên bờ vai của tôi. Tim tôi đập thình thịch, ngực dền lên như có sóng, da thịt nóng râm ran. Anh xoay người lại, nâng cầm tôi lên và nhìn sâu vào trong mắt tôi. Trời ơi, mắt anh có hình ngọn lửa. Giọng anh đầm ấm. Anh yêu em. Rồi anh ôm tôi, ghì rất chặt, da diết quá, nóng bỏng quá, như nghẹn thở. Lòng ngực tôi tưởng như vỡ tung ra, nhưng chẳng hiểu tại sao. Khi đôi môi bỗng rát cuồng nhiệt, lần tìm đôi môi, thì tôi ứa nước mắt. Một thoáng thương yêu, lẫn một chút căm ghét, giận hờn bùng lên. Bóp! Tôi đã giang tay, tát vào mặt anh. Anh lặng người, đầu rũ xuống. Bầu trời đêm chao đảo, tôi bàng hoàng, không tin mình vừa hành động đúng hay là sai. Nước mắt tôi trào ra. Anh yêu em thật lòng. Anh cố nói rõ ràng từng tiếng một, rồi đứng dậy bước nặng nề về láng giả chiến. Đêm, tôi thao thức, nghĩ miên man. Chiến tranh ngày càng ác liệt, chưa biết bao giờ sẽ kết thúc. Chiều mai, anh lại lên chốt. Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, mà anh thì lại trong trắng quá, hơn 20 tuổi. Phải chăng, đây là lần đầu tiên anh định tìm mùi hương trên môi con gái? Nếu không may nằm xuống, thì lòng anh có còn vấn vương, trĩu nặng vì chuyện mới xảy ra với tôi không? Thương anh quá, tôi mới vùng dậy, chạy sang láng của anh, nhưng không sao cất nổi bàn chân. Đêm về sáng, pháo bên kia biên giới lại câu vọt sang. Tôi chui vội xuống hầm, Pháo rơi gần quá, căn hầm chữ A chao đảo, lại có tiếng người kêu cháy. Nghĩ đến lán dạ chiến của mình và những bức tranh, tôi hoảng hốt, nhưng lửa cháy to quá, tôi lại nép vào góc hầm. Lúc sau, pháo ngớt, tôi lớp ngớp chui ra, mấy xe tải trúng đạn pháo, bình xăng nổ, cháy rụi. Lán dạ chiến treo tranh, cháy tơi tả, tôi hốt hoảng chạy lại. Chú trưởng ban tuyên huấn sư đoàn đang đỡ chàng chuẩn úy tóc xoăn xuống cạnh cây thốt nốt. Thì ra, anh đã lao vào cứu những bức tranh khỏi cháy. Anh bị thương vào sống lưng và cụt tay phải đến khuỷu. Máu anh nhòa trên bức tranh hoàng hôn vùng biên vẽ dở dang của tôi. Lát sau, anh tỉnh, nhận ra tôi. Anh cố nhìn thật lâu và khó nhọc hỏi, tên em là gì? Tôi đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Xe cứu thương đến, người ta đưa anh về tuyến sau. Tôi chết lặng, đứng nhìn theo. Chiếc xe cứu thương xa dần, rồi khuất hẳn vào bụi đỏ và những cây thốt nốt trong sáng sớm biên cương. Giật mình, tôi mới sực nhớ, chưa nói tên mình cho anh biết. Hôm sau, chiến tranh bùng lên dữ dội toàn tuyến biên giới Tây Nam. Binh đoàn Cửu Long được lệnh chuyển quân làm nhiệm vụ mới. Chúng tôi trở về thành phố mang theo những bức tranh đầy nắng gió, bụi đỏ và máu lửa. Năm tháng thời gian đã qua đi, bức tranh hoàng hôn vùng biên vẽ dở dang, có nét xóa cây thốt nốt ở thành công sự trận địa pháo cao xạ thấm những giọt máu của anh ngày ấy. Tôi để nguyên, không vẽ tiếp. Tôi cất giữ nó như báu vật vô giá. Tôi đã đi tìm anh khắp nơi gần 20 năm rồi. Tôi đã tốt nghiệp ra trường. Tôi đã thành đạt, được giải thưởng triển lãm mỹ thuật toàn quốc, giải thưởng về đề tài chiến tranh cách mạng và người lính của Bộ Quốc phòng. Tôi đã qua vài cuộc tình, rồi đứng đầu đứng sổ với người chồng bây giờ. Tôi vẫn không thể nào quên anh được. Thỉnh thoảng, trong những giấc mơ đêm tối trời, tôi thấy anh hiện về, tôi thảng thốt kêu. Nhưng chẳng thành lời, bây giờ anh ở đâu, chàng chuẩn úy tóc xoăn ơi? Tôi đã để nguyên bức tranh vẽ dở dang ngày ấy, thấm máu anh, treo trong phòng vẽ và đặt ở vị trí trang trọng trong mấy cuộc triển lãm cá nhân. Xem tranh, người khen, người chê, người lắc đầu không hiểu. Tôi lặng im, chẳng một lời giải thích. Bức tranh dở dang, thấm máu người lính càng bí ẩn và thiêng liêng. Tôi cũng treo bức chân dung của tôi, anh ký họa dạo ấy và cũng có người hỏi mua. Bán làm sao được khi quãng đời xưa in dấu luôn đè nặng lên đôi vai của tôi. Tôi giật mình qua cơn mụ mị khi con bé trực gallery vỗ vào cánh cửa ô tô. Cô ơi, cô có vào phòng tranh hay là về? Muộn lắm rồi. Tôi đẩy cửa ô tô, bước vào hấp tấp bảo. Cháu hạ bức tranh xuống. Không bán chát gì hết. Tặng cho khách. Con bé thấy tôi kỳ quá, ngẩn người không hiểu ra làm sao, đứng như trời trồng. Kìa, cô biểu cháu hạ bức tranh hoàng hôn biên giới xuống à? Đi rồi, người khách ấy đi rồi. Lúc ấy, tôi mới thực sự hết mụ mẫm. Tôi xăm xăm bước vào phòng tranh. Con bé rảo bước theo, kể lễ. Đây, ông khách ngồi trên xe lăn, chỗ này, đăm đắm nhìn bức tranh hoàng hôn vùng biên. Năn nỉ hoài con không bán. Ông khách lăn xe đi vòng quanh phòng tranh, nhìn thấy bức ký họa chân dung cô. Ông khách giật mình, gọi con đến hỏi, chủ gallery của cháu là ai? Con biểu, là chồng của người con gái trong tranh này. Lạ lắm cô ạ. Ông khách lặng người đi, rồi vội vã dùng bàn tay còn lại đẩy vành xe lăn ra ngoài, chẳng hỏi mua nữa. Vừa lúc cô đến đó, tôi choáng váng như vừa bị sét đánh bên tai. Tôi vội chạy ra ngoài. Người đàn ông tật nguyền tóc xoăn và cái xe lăn đã mất hút vào màn đêm phố đông người. Tôi khóc tức tưởi, chẳng lẽ là anh, chàng chuẩn úy tóc xoăn ngày nào? Vào lúc đó, chồng tôi phóng xe máy đến. Chồng tôi bảo, anh ở nhà nóng ruột quá, khách đi rồi à. Tôi cúi mặt, cố gật gật đầu, không để chồng biết mình đang khóc. Chồng tôi bảo, đấy, anh biểu không nghe, đi nhanh một tí nữa thì bán được, để xảy một món hời, tiếc thật. Thôi, đừng khóc nữa, chẳng bán được cho người này thì bán cho người khác. Tôi chỉ còn biết kêu lên trong lòng, chồng ơi là chồng. Ánh lửa Trần Đình Thế. Đã bước sang ngày thứ ba kể từ khi bị bắt và bị giam vào trại, Ebi vẫn ngồi lặng ở cái góc trong cùng của căn nhà. Nói là trại giam nhưng thực ra nó chỉ là một cái khung nhà cũ kỹ được lợp tạm bằng những tàu lá chuối khô che nắng. Bên phải là con suối cạn, hai bên suối cây cối tùm. Bên trái xa xa thấp thoáng một vài vạt trảng loang lổ những thửa ruộng bỏ hoang. Một cái phum nằm trơ bên cạnh đường, vắng lặng. Ebi dựa lưng vào cột nhà, lơ lãng nhìn lên những tàu lá chuối khô. Xung quanh Ebi rộ lên tiếng nói của mấy cô gái. Họ đang giục nhau kiếm củi, nấu cơm. Họ là ai? Ebi biết rõ. Một số thuộc lực lượng thanh niên, một số là dân thường. Sau ngày thất thủ Phnom Penh, bọn tàn quân đã lùa họ vào trong núi. Ông ở đơn vị nào? Người tù binh già ngồi bên cạnh hỏi. Đoàn 203. Ebi mệt mỏi trả lời, mắt không nhìn người hỏi. Ông đã khai báo gì chưa? Rồi. Khai sao? Khai hết. Ông không sợ bị đập một xỏ cuốc vào gáy ư? Sợ. Tiếng Ebi dằn trong cổ họng. Đôi mắt lờ đờ của hắn bỗng vằn lên những tia mắt đỏ nọc. Cái gân xanh trên thái dương giật giật. Hắn quay sang, người tù binh già biết mình lỡ lời, vội rít mạnh một hơi thuốc rê, rồi cúi xuống. Sợ. Tiếng Ebi một lần nữa lại vọt ra qua kẻ rằng xin xít. Bọn chúng mày chỉ là một lũ đốn mạc. Mày mà ở đơn vị ông thì ông đã cho mày một xỏ cuốc từ lâu rồi. Ebi vừa nghĩ, vừa buông người trên lớp cỏ khô. Cuộc gặp gỡ giữa Ebi và anh cán bộ địch vận ba hôm trước hiện lên. Anh tên gì? Người cán bộ hỏi. Ebi. Ebi trả lời, cái miệng nhằn ra, hai bên gò má hớp tợp, đôi mắt nhỏ, dài, nheo nheo đầy vẻ thách thức. Anh ở đơn vị nào? Đoàn 203. Anh làm gì ở đó? Đại đội trưởng. Từ bao giờ? Đầu năm 79. Trước đó anh làm gì? Trại trưởng trại tù. Ở đâu? Cơm bông trên ăn. Anh đã tham gia hành quyết bao nhiêu tù nhân? 347 người. Ebi nói rành rọt từng con số. Họ có những tội gì? Ebi nhếch mép. Họ có tội gì ư? Mẹ cái bọn mang rợ. Ebi định chửi tục nhưng đã kịp kìm lại được. Nhiều lắm, lười biếng, ăn cắp gạo của công xã, lăng mạ chế độ. Ở tù cũng phải lao động. Không lao động thì có mà ăn. Ebi lại định chửi tục nhưng cũng đã lại kìm được. Như đoán được tâm địa thằng tù binh, anh cán bộ cười, nụ cười vừa như giễu cợt lại vừa như khinh bỉ. Ebi giận tím mặt, hắn biếu hai tay vào thành bàn, máu đau phủ bốc lên trong đầu y. Quên mình là một thằng tù binh, Ebi rít lên. Đối với chúng nó thì tốt hơn hết là cho mỗi đứa một xỏ cuốc càng sớm càng đỡ tốn gạo. Anh cán bộ vẫn thản nhiên nhìn Ebi, hai tay anh xoay xoay cây bút trước mặt, giọng ôn tồn. Anh thích giết người lắm phải không Ebi? Lúc đầu cũng sợ. Giọng Ebi bỗng nhỏ xuống, mặt nhợt nhạt. Hắn đã thay đổi chiến thuật, nhưng làm nhiều thành quen. Dừng lại vài giây, hắn nói tiếp. Vả lại, tôi có ăn mật người. Sao? Một nét ngạc nhiên vươn trên mặt anh cán bộ. Anh vội trấn tĩnh lại. Ebi nhận ra điều đó, hắn cúi xuống. Thế đấy, đừng tưởng tao phải sợ. Tao không sợ đâu. Xa vào tay bọn mày là chết. Tao biết. Trước sau gì thì cũng chết. Bởi vậy, tao phải chuẩn bị một cái chết cho thật oai. Cái thằng xâm lược giả nhân, giả nghĩa kia, mày mà rơi vào tay tao thì không phải hỏi han gì hết, tao sẽ đập vỡ sọ mày ngay. Mắt AB trừng trừng nhìn anh cán bộ, rồi quét sang cô phiên dịch. À, còn mày nữa, cái con đĩ mất máu kia, mày không biết nhục nhã ư? Chúng mày, tao phải cho chúng mày biết, khi cần, tao sẽ ăn gan, uống mật của chúng mày mà không hề gây sợ. Anh cán bộ nhìn thẳng vào mắt AB. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như miếng tiết. Anh vẫn nhìn nó, im lặng. Sự thản nhiên bên ngoài khác hẳn với những gì đang diễn ra trong đầu anh. Cái sẹo chạy dài từ thái dương xuống đuôi mắt trái. Anh cán bộ vẫn nhìn thẳng vào đấy. Thằng tù binh không hiểu anh cán bộ đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt vẫn cái nhìn giễu cợt, khinh bỉ. Trời ơi, muốn điên lên mất. Máu trong tim AB như đang sôi lên. Phải bình tĩnh, có bình tĩnh mới sáng suốt được. Phải rồi, ta sẽ kể cho nó nghe là cái đầu này sẽ có những viên đạn xuyên qua. Tốt, như vậy còn tốt hơn nhiều khi phải nghe, phải nói. Và nhất là cứ phải nhìn thấy cái ánh mắt chết tiệt kia của nó. Một hôm, mấy thằng chợt đến thăm trại tù. Trong một bữa tiệc, vừa nâng cốc rượu đỏ sẫm lên ngang mặt. Mấy thằng cố vấn vừa cười, vừa nói với AB, chúc mừng đồng chí trại trưởng, chúc mừng, chúc mừng. Một thằng ghé sát vào tai AB, công việc của các anh nên ăn mật người. Ha ha, có như vậy, các anh mới có đủ sức hoàn tất sứ mệnh vĩ đại. Mật người, AB rùng mình, nhưng hắn chợt nghĩ, các ngài cố vấn nói không sai đâu, thử xem. Hôm sau, AB cho bắt hai đứa con gái Hoa Kiều đến nhà. Hắn trói chặt một người vào cột nhà, một người nằm tên hên trên chiếc giường sắt. Hai người con gái tưởng rằng họ sắp bị thằng trại trưởng làm nhục, nhưng không. Tấm thân nõn nà và bộ ngực căng tròn của cô gái không mảy may làm xúc động tâm hồn của AB. AB mở tủ, lấy ra một chai rượu. Hắn ngửa cổ tu một hơi, rồi quẳng cái chai vào xó nhà. Đôi mắt hắn nhìn chòng chọc vào cái bụng dưới người con gái, không quần áo, đang nâng lên, hạ xuống dồn dập. AB, với con dao trên nóc tủ, xăm xăm đi tới. Hắn ngồi xuống thành giường. Lòng chợt xe lại, trước cái miệng rất xinh và ánh mắt vang lơn của người con gái. Nhưng nó chỉ thoáng qua, men rượu đang bốc lên trong đầu. Hắn cúi xuống, đặt mũi con dao mỏng như lá lúa, sáng loáng lên bụng người con gái. Hắn thoáng thấy đôi mắt cô gái trợn ngược lên. Xoạch! AB miết mạnh mũi dao xuống. Người con gái thét lên một tiếng rồi quằn quại. Máu tươi phục ra. AB tìm bới một hồi trong đống gan ruột, lôi ra một cái mật. Hắn ngửa cổ, cái mật trôi xuống còn mắc trong cổ họng. Đoạn hắn lăn ra giường, đầu gối lên bụng người con gái, lim dim. Trước khi thiếp đi, hắn còn kịp nhận thấy đứa con gái bị trói ở cột nhà, đầu rũ xuống như một cái xác. Xế chiều, khi tỉnh rượu, AB lại uống và hạ nốt cô gái đã trói ở cột. Vừa kể, AB vừa theo dõi những diễn biến trên gương mặt của người cán bộ. Khuôn mặt anh lúc căng ra, lúc co lại, đôi môi anh mấp máy, run rẩy. Biết mà, AB mừng thầm. Hắn chợt dừng khi thấy khuôn mặt anh cán bộ đanh lại, hai hàm răng anh nghiến chặt vào nhau. Anh đứng bật dậy, cùng tiếng quát, thôi im đi, đồ súc vật. Thế chứ, AB đắc thắng, còn bây giờ thì tao đã sẵn sàng chết, thằng Duôn à. Tốt hơn hết là mày hãy cầm lấy khẩu súng trong tay con phiên dịch kia, nâng lên, chĩa thẳng vào cái đầu thằng AB này, rồi. Kìa, làm đi cái thằng mắt dịch kia. AB vên cái mặt dài ngoẳng lên. Một phút, rồi hai phút trôi đi. Im lặng, khác với hắn tưởng và chờ đợi. Chẳng có khẩu súng nào chĩa vào hắn, chẳng có tiếng nổ nào phát ra. AB nghe rõ nhịp thở của người hỏi cung. Toàn thân anh cán bộ nhũn ra, từ từ rơi bịch xuống ghế. Im lặng. Anh cán bộ gục đầu xuống bàn. Thế này là thế nào? AB tự hỏi, và hắn chưa kịp trả lời, anh cán bộ đã ngẩng lên. Đưa nó vào trại, chú ý canh gác. Trước khi bước đi, AB còn nghe trộm một câu nói yếu ớt. Chúng nó đã biến thằng AB thành con thú mất rồi. Vậy, ăn cơm đi. Người tù binh già vừa nói, vừa đưa tay kéo AB. AB choàng dậy, hấp tấp đi lại phía bếp. AB vẫn không hiểu vì sao hắn không bị trói. AB dừng lại trước hai dãy bàn dài. Trên đã đặt sẵn những chậu cơm đầy ắp. Thức ăn chỉ có cá khô nướng. AB theo mọi người ngồi vào bàn. Khác với 3-4 năm trước đây, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Trên khuôn mặt khô héo của họ xuất hiện những nụ cười. Cách đây mấy hôm, khi bộ đội cách mạng đánh vào trong núi, trong họ không còn ra người nữa. Người nào cũng gầy đét, bẩn thỉu, nhiều người không lê nổi đôi chân sưng phù. Những em nhỏ vồ lấy những con nhái, ăn ngon lành. Cả đoàn người bị bọn tàn quân bỏ lại, cứ tập tễnh lang thang trong rừng. Số phận của họ sẽ ra sao nếu không gặp bộ đội cách mạng? Từ hôm về đây, được ăn uống, tắm giặt, họ đã lại sức. Khuôn mặt mỗi người dần dần tươi tỉnh. Đến ngày thứ ba, họ đề nghị với trại cho họ được tự nấu cơm. Công việc làm cho họ vui. Họ tiếu tích xung quanh bếp lửa, người chẻ củi, người vo gạo, bắt nồi. Không khí của trại cứ ấm dần lên. Không tham gia vào công việc của mọi người, suốt ngày, AB ngồi bẹp ở góc nhà, không ngủ được. AB để mắt vào tất cả những diễn biến hàng ngày trong trại. Xung quanh trại, không có hàng rào, cũng không có vật gì che chắn. Chỉ vẻn vẹn có một tiểu đội bộ đội cách mạng canh giữ. Trốn! Phải rồi, có như vậy mà không nghĩ ra. AB vỗ mạnh bàn tay vào đầu. Ý nghĩ bỏ trốn như một dòng điện chạy khắp người AB. Toàn thân AB rung lên, đôi mắt nhìn đau đớn về phía bờ suối. Ông đau sao? Thấy AB ngồi yên, người tù binh già hỏi. Quái lạ, cái lão già, hình như lão ta đoán biết được những ý nghĩ đang diễn ra trong đầu mình. Không. AB ngập ngừng, rồi vốc một nắm cơm, đưa lên miệng. Cơm nước xong, những người tù rủ nhau ra suối tắm. Anh bộ đội cách mạng dẫn một tớp dân binh đi hái rau về cải thiện. AB trở lại góc nhà. Hắn quay sang xin người tù binh già một điếu thuốc rê. Hắn vấn thuốc, châm lửa, rít một hơi thật sâu. Đôi mắt hắn lờ đờ nhìn theo làn khói thuốc trắng mỏng. Đột nhiên, hắn xoay người lại, nhìn xoáy vào mắt người tù binh già. Hắn túm lấy tay người tù binh già nói nhỏ, nhưng rít lên, bỏ trốn. Đôi mắt ướt nhèm của người tù binh già căng ra. Ông điên rồi sao? Ông còn hy vọng gì cái đám lính chết tiệt trong núi ấy? Giọng người tù binh già bỗng dịu lại. Tôi tính kỹ rồi, đằng nào cũng chết, chết ở đây tốt hơn. AB bả người, nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng. Hắn bỗng nhớ lại những ngày xưa. Cả đại đội hắn chỉ còn lại 6 thằng, suốt một tuần không có một hộp cơm vào bụng, xoài xanh, củ chuối rừng, rau dại, vớ được cái gì, ăn cái ấy. Đi đến đâu, chúng cũng đụng tiếng súng truy quét của lực lượng cách mạng, vừa đói, vừa mệt. Sáng thứ sáu, cả bọn tìm thấy một hốc sắn bên bờ suối. Như con thú vớ được mồi, chúng xúm lại đào bới, rồi tranh nhau. Tiện tay, thằng đại đội trưởng rút súng bắn chết 2 thằng. Vừa lúc đó, có tiếng súng nổ gần. AB dẫn 3 thằng còn lại đạp lên xác đồng bọn, chạy. Đến ngày thứ 8, thì đôi chân của AB không thể lê khỏi mặt đất được nữa. Hắn ngồi bệt xuống như một gốc cây. Người hắn bủng rủng. Hắn sờ tay vào mạng sườn. Những chiếc xương như trồi ra khỏi làn da, lung lay. Đầu óc hắn quay cuồng, rang rang tiếng súng. Đôi mắt hắn mờ dần, thỉnh thoảng lại tung ra những đốm lửa. Xung quanh im lặng, hắn chợt nhận ra mấy thằng lính của hắn. Chết rồi, hắn phều phào, rồi chẳng còn biết mình nghĩ gì nữa. Ebi tỉnh dậy trong một chiếc lều bạc giữa rừng. Hắn biết mình bị bắt khi thấy xung quanh thấp thoáng những con người của phía bên kia. Một chiến sĩ còn rất trẻ bưng đến cho hắn một ca nước. Không, tao sẽ chết khác. Như vậy tốt hơn là được sống để phải chấp nhận sự nhục hình của chúng mày. Tao không uống. Ca nước vẫn trên tay anh chiến sĩ. Ebi đã nhìn thấy màu nước đỏ hồng, sóng sánh. Cơn khát bóp nghẹt lấy cổ họng hắn. Hắn run run đỡ ca nước, uống cạn một hơi. Ca nước đường làm cho hắn tỉnh lại. Sau đó, hắn được ăn cơm và đi tắm. Ấy là cái ngày trước khi hắn được đưa về đây. Ebi rùng mình. Bỗng hắn thấy lạnh ở sống lưng. Cái lạnh lan ra khắp người. Ôi sao thế này? Rét, toàn thân run lên. Hắn cắn chặt hàm răng vào môi. Vô hiệu, hắn xoay nghiêng người, hai chân co lên như con tôm nướng, mặt tái mét. Thế rồi, đầu hắn tê đi, hai tay hắn cào cấu, chân đạp lung tung, miệng tuôn ra những tràng những tiếng lảm nhảm, ú ớ, bắn, chạy, chạy mau. Chập choạng tối, hắn tỉnh, toàn thân đau ê ẩm. Hắn cảm tưởng như có ai cầm cái sóng dao mà dần một lượt khắp người. Cánh tay sao nặng thế này? Hắn cố sức mà không nâng nổi cái cánh tay lên. Đau quá, lại còn cái gì đây? Hắn vừa mở mắt, vừa kéo tấm chăn xuống. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, Ebi nhận ra anh cán bộ hỏi cung đang ngồi cạnh. Người hắn bỗng nóng ran. Đã đỡ nóng chưa Ebi? Ebi ngước mắt lên, hắn mấp mấy đôi môi khô rác định nói, lại thôi. Anh cán bộ bảo đồng chí y tá mang ca sữa lại. Anh đưa ca sữa về phía Ebi, giọng dịu dàng. Uống đi, ở rừng lâu ngày nên sốt rét đấy. Giọng anh cán bộ nhẹ nhàng như người mẹ chăm chiều cho đứa con trai cưng khi nó bị ốm. Ebi chợt nhớ tới một người đàn bà. Mẹ, ngày còn nhỏ, mẹ cũng chăm chiều Ebi lắm. Có hôm, mãi đá bóng giữa trưa nắng, Ebi bị cảm. Mẹ đã ngồi suốt đêm bên giường Ebi. Không, hắn không thể giống mẹ được. Anh cán bộ vẫn dịu dàng nhìn Ebi. Cái bụng Ebi đang nghĩ khác mà bàn tay hắn đã chìa ra đỡ ca sữa. Đồng chí y tá tiêm thuốc, cho Ebi ăn cháo, rồi đắp chăn cho Ebi. Đêm ấy, hắn ngủ ngon lành. Mặt trời lên, những tia nắng vàng rực thì nhau chạy dài trên các vạt rừng. Chúng dừng lại, đùa giỡn trên những chiếc lá khọc to như bàn tay, màu xanh nhạt. Đàn chim líu tíu tranh nhau hót, những con chim chào mào xà xuống cây dúi. Chúng mổ những quả dúi vàng mọng, vừa ăn, vừa tranh nhau chúy chóe. Một ngày mới, Ebi thấy lòng trống trải, hắn lim dim mắt nhìn vào cây dúi. Đàn chim chào mào ăn no, đã kéo nhau bay đi. Trên cái cành cây khô, hai con chim chính ủy đang gù gù cái mỏ vào nhau. Ebi thoáng buồn. Vậy là đã 30 tuổi đầu. Nhưng chưa lúc nào Ebi có những suy nghĩ nghiêm chỉnh về một người vợ. Chiến tranh. Ebi tự dặn lòng lại để tất cả tâm lực vào cái trách nhiệm tối cao. Vả lại, ở chỗ nào chả có con gái, ngay trên chiến hào cũng không bao giờ thiếu thốn. Vậy còn cần gì, còn muốn gì, tất cả chỉ có đánh nhau, bất cần sống chết. Anh cán bộ lại đến, mang theo cho Ebi một hộp sữa. Anh khuyên Ebi đừng nằm nhiều, ráng ăn và đi lại cho khỏe. Ebi im lặng. Trại tổ chức học tập chính trị, gần 100 người vừa tù binh, vừa dân binh, im lặng, họ đổ dồn tất cả ánh mắt vào cái bàn kê ở góc nhà. Anh cán bộ nói chuyện, anh nói về cương lĩnh 8 điểm và 11 điểm chính sách của mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia. Anh nói về tội ác diệt chủng của bọn Pol Pot Yen Seri, về cuộc cách mạng của nhân dân Campuchia và về một chế độ mới đã được thiết lập. Giọng anh nhẹ nhàng, khúc chiết, càng nói càng ấm áp, ôn tồn. Mọi người im lặng, họ nghe rồi sửng sốt, Một chế độ mới ư? 6 tháng qua, họ bị lùa vào trong núi, vẫn ăn ca, vẫn bọn lính và những ngày lao động khổ sai. Chết đói, chết bệnh, chết. Kìa, anh cán bộ đang nói gì? Ở Phnom Penh, nhân dân đã trở về thành phố. Ở một số nơi, đã có chợ để mua bán. Trời ơi, lặng im nghe anh nói, nhân dân đang trở về quê cũ để bắt đầu một cuộc đời mới. Người ta đốt lửa, múa lâm thôn thâu đêm. Mừng cho đôi vợ chồng trẻ, mừng cho mình thoát khỏi họa diệt chủng, mừng cho mùa xuân hồi sinh của dân tộc này. Những người ngồi nghe, khuôn mặt mỗi lúc một rạng rỡ, họ chưa hiểu, nhưng tin, niềm tin vừa được nhen lên sau hơn 30 năm tắc liệm. Ngay buổi đầu tiên, khi chiếc xe dừng lại ở cái bãi ngoài kia, người ta đã nghĩ là chết, và họ chờ đợi cái giây phút ấy, tất cả mọi người bị đổ xuống một cái hố chôn tập thể. Nhưng chẳng bao lâu, cái ý nghĩ ấy đã tan đi, cho đến bây giờ, và có lẽ không bao giờ họ có thể quên cái buổi ấy và hình ảnh những người bộ đội cách mạng. Xế chiều, thêm một chiếc xe chở tù binh và dân binh về trại. Các chiến sĩ ra tận đường cái giúp họ xuống xe, người chạy đi, người chạy lại, khi thì bế một em nhỏ xuống, khi thì đỡ một cụ già đi. Các đồng chí anh nuôi vội vàng xuống bếp lo cơm cháo cho những người mới đến. Hai anh bộ đội cách mạng khiêng từ trên xe xuống một người phụ nữ. Họ đặt chị nằm xuống lớp lá chuối khô giữa nhà. Người phụ nữ gần như bất động. Khuôn mặt chị xanh mét như tàu lá, miệng méo xệch, chiếc áo đen rộng thùng thình phủ lên tấm thân gầy đét. Chân chị sưng đẫm, tím ngắt. Ở chỗ bụng chân, ruồi nhặn bu quanh một đám lở loét to đùng bằng bàn tay. Thỉnh thoảng, chị thở hắt ra một hơi, nhưng chị lại vội nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, hai bàn tay chị cào cấu khắp người. Bỗng chị túm được một vạt áo kéo ngược lên. Trời ơi, chị đang có thai! Anh cán bộ gọi đồng chí y tá lại. Chị phụ nữ, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân thỉnh thoảng lại giật lên. Những người đứng xung quanh lắc đầu. Đồng chí y tá vội nói với anh cán bộ. Chị ấy sắp sinh, nhưng gần như đã kiệt sức. Bây giờ, đưa về bệnh xá sư đoàn thì không kịp anh ạ. Theo tôi, ta cứ để lại đây. Trước hết, tập trung hồi sức cho chị. Và bằng mọi cách, phải cho cháu bé ra đời. Anh cán bộ nói xong, mọi người lao vào công việc. Người phụ nữ được đặt trên chiếc bàn kê nghiêng ở giữa nhà. Đồng chí y tá mắc dây truyền dịch, mấy người khác rửa vết thương ở chân rồi băng lại cho chị. Người nào cũng lo lắng, mong sao mẹ tròn, con vuông. Công việc quá sức đối với đồng chí y tá, anh luôn luôn ở bên cạnh chị. Anh ấy rất mừng khi thấy huyết áp của chị đã tăng lên. Một đêm trôi qua, gần đến sáng thì người ta nghe tiếng khóc thét của đứa trẻ. Ai nấy thở phào như vừa trút được một gánh nặng. Một điều thật may mắn là, mặc dù phải mang thai trong những ngày tháng cơ cực, nhưng với sức lực vốn sẵn có của một cô gái quanh năm phát rừng trồng rẫy, đứa con của chị vẫn ra đời. Trời vừa sáng thì mọi việc cũng hoàn tất. Suốt đêm, Ebi không ngủ, hắn phải vật lộn với biết bao nhiêu những ý nghĩ giằng xé. Khi người ta tiêm mũi đầu tiên cho người phụ nữ, Ebi lơ đễnh nghĩ, chắc chúng nó chích thuốc để giết người ta thôi, chứ cứu chữa gì. Đến mình đây cũng thèm trước sau, rồi cũng ăn một xỏ cuốc. Mà mặc chúng nó, Ebi quay mặt vào tường. Khi người phụ nữ được đưa lên bàn, hai chiếc đèn bão cùng một lúc thắp sáng, Ebi quay lại, và suốt từ đó đến sáng, đôi mắt Ebi không bỏ qua một động tác nào của mấy người bộ đội. Chúng nó đang cấp cứu, sao lại thế được? Hay là chúng nó đang làm một thí nghiệm gì trên thân thể của người phụ nữ này? Trời, nếu vậy thì bình tĩnh đã, chờ xem, Ebi tự nhủ. Nhưng nếu quả thật như vậy, Ebi thấy nóng ran lên, mắt hắn như dán chặt vào bàn tay của người y tá. Đến lúc đứa trẻ oa oa khóc, Ebi không còn tin vào mắt mình nữa, mắt hắn mờ dần đi rồi khép lại. Tiếng khóc của đứa trẻ bỗng đập vào nơi sâu kín nhất trong lòng Ebi. Ebi thở dài, nghĩ tới những con người, những người con gái đã đi qua tay hắn. Biết đâu, hắn trả lại có những đứa con và mẹ chúng cũng phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp như người phụ nữ kia. Tự nhiên, hắn thấy người nhão ra, chân tay bủng rủng, rồi rét. Hắn lại lên cơn sốt rét. Bữa cơm trưa được dọn ra, anh cán bộ ngồi vào bàn với Ebi. Anh không ăn mà nói chuyện với mọi người. Nửa bữa, Ebi đứng dậy. Anh cán bộ kéo Ebi ngồi xuống. Ráng ăn chút nữa Ebi, không ăn nhiều là lại sốt đấy. Ebi mỉm cười từ chối. Anh cán bộ không chịu. Anh ép Ebi ăn. Ebi đành ngồi xuống, gượng ăn thêm. Người tù binh ngồi đối diện với anh cán bộ, ngẩng lên nhìn anh, rồi ngập ngừng nói. Ông lớn, mấy ông không phải gác cho mệt, tụi tôi không trốn đâu. Anh cán bộ cười, trốn hay ở là tùy mọi người. Có điều là cứ lang thang mãi trong rừng, rồi cũng đói chết mất thôi. Đất nước đã được giải phóng, tôi khuyên mọi người nên trở về quê cũ mà làm ăn. Nghe anh cán bộ nói, Ebi giật mình khi nhớ tới cái ý định bỏ trốn cách đây mấy hôm. Anh cán bộ đứng dậy, đi lại phía người phụ nữ mới sinh. Chị vẫn đang được truyền dịch, người đã tinh tỉnh. Đứa con của chị tạm thời phải ăn sữa bò. Đồng chí y tá đang ôm nó. Sau 10 ngày học tập, ngày ra trại đã đến. Buổi chiều, đơn vị bộ đội phát cho mỗi người một bao gạo, một gói muối. Trẻ em được phát thêm đường, sữa và vải. Số ít tù binh được đưa về trại cải huấn phía sau để học tập thêm. Ngày mai, tất cả lên đường. Anh cán bộ đến gần Ebi. Anh vỗ vai Ebi nói. Mai Ebi về phía sau học tập thêm. Nhưng nếu Ebi cần, thì tôi để Ebi về nhà. Ebi xúc động nhìn anh cán bộ. Những ngày qua, Ebi đã hiểu anh, biết anh là luyện. Lòng hắn thắt lại và sửng sốt, vừa đau đớn. Ebi mồ côi cha, mẹ từ sớm. Cha Ebi đạp xích lô ở thủ đô Phnom Penh. Cuối năm 71, ông bị thằng quan hai Lon Nol bắn chết trong một đêm, lúc hắn say rượu. Mẹ Ebi mắc bệnh suyễn, bà mất. Từ năm Ebi lên 6 tuổi, Ebi phải đi ở cho một công chức. Cực quá, năm 72, Ebi trốn khỏi Phnom Penh, lên Công Bông Chàm, rồi đi tu. Một hôm, có một đơn vị du kích Miền Đỏ đến đóng trong Phum. Họ mắc võng nghỉ trong vườn cây của chùa. Họ vào thăm chùa, và trong câu chuyện của họ, Ebi biết họ là lực lượng cách mạng. Họ tổ chức đánh Lon Nol, đánh Mỹ. 3 hôm sau, họ lên đường, Phum Ebi ở. Có 20 thanh niên tình nguyện đi theo họ. Không hiểu sao, Ebi đã cởi áo cà sa, bỏ chùa, đi theo đơn vị du kích. Họ hành quân ròng rã 4 ngày đường. Trưa ngày thứ 5 thì đến vị trí tập kết. Đó là một cánh rừng già, có con suối lớn. Ebi được bổ sung vào một đơn vị DKZ. Đơn vị Ebi có 60 người. 2/3 là người Campuchia, 1/3 là người Việt Nam. Cán bộ có 4 người là 2 người Campuchia và 2 người Việt Nam. Tại đây, Ebi được học tập chính trị và tập bắn pháo. Lần đầu tiên, Ebi trông thấy một khẩu súng to, quả đạn bằng một cái ống đựng nước thốt nốt. Ebi sướng lắm, anh hăm hở học tập. Chính trị viên luyện, mỗi lần xuống thăm khẩu đội, đều kiểm tra xem Ebi. Anh khen Ebi sáng dạ, anh động viên Ebi gắng học tập để trở thành pháo thủ giỏi. Ebi cười, đôi mắt trẻ trung ánh lên một niềm vui sung sướng. Chẳng bao lâu, Ebi trở thành một khẩu đội trưởng. Tháng 9 năm 1973, đơn vị Ebi nhận lệnh tập kích vào sân bay Siem Reap. Giữa 4 bề lửa cháy, đạn nổ được lệnh rút, cả đại đội nhanh chóng vượt hàng rào, băng ra ngoài, ra đến cửa mở. Ebi bị một mảnh pháo văng vào thái dương ngất đi. Chính trị viên luyện đã cõng Ebi chạy bộ 7 cây số về hậu cứ. Cuối năm 74, các chiến sĩ Việt Nam chia tay các bạn chiến đấu Campuchia trở về giải phóng tổ quốc. các đơn vị Miên Đỏ cũng được tổ chức lại rồi tiến về giải phóng thủ đô. Tháng 4 năm 75, những ngày sau đó, AB không còn nhớ nữa. Anh Luyện. AB nhìn anh cán bộ bằng cặp mắt vang lơn. Anh cứ để em về trại học tập, em hứa sẽ học tập tốt. AB nói rồi cúi xuống, những ngón tay vẽ vẽ cái vạt áo còn dính mấy giọt máu khô. Theo đề nghị của mọi người, cái sân ở đầu trại được dọn dẹp sạch sẽ, người ta khuân về những khúc củi khô cứng, chất thành đống giữa sân. Mọi người tất bật chuẩn bị cho đêm liên hoan ra trại, quên cả bữa cơm chiều mà cũng chẳng thấy ai đói nữa. Có một cái gì cứ rộn lên, rạo rực trong lòng họ. Đêm nay họ lại được múa lâm thôn, 3 năm nữa, khéo không quên. Nghĩ vậy, mấy cô gái kéo nhau ra sân, tập thử. Thỉnh thoảng, họ lại cười rộ lên. Khi ngọn lửa hắt ánh sáng lên cành cây, mọi người kéo nhau lại, họ sắp thành vòng xung quanh đống lửa, không có trống. Họ mượn cái thùng gánh nước của nhà bếp ra gõ. 4 cô gái bước ra, họ múa, chưa được một vòng mà hàng đã rối loạn. Cô gái đi đầu buông tay xuống nói, vỗ trống sai rồi, ai biết vỗ? Múa bằng hát dễ hơn, ai biết hát? Mọi người im lặng nhìn nhau. Bỗng từ phía sau, một chị phụ nữ bước ra. Chị hát, tiếng chị khàn khàn, không cất lên được. Chị dừng lại, lấy giọng, hát tiếp. Tiếng hát của chị trong dần, vang lên. Những người đứng trong hàng đã bắt đầu nhấp nhổm. Người ta bước ra sân. Càng lúc càng đông, họ múa, đêm sâu dần. Tiếng hát mỗi lúc một vang xa, gương mặt mỗi người mỗi lúc một rạng rỡ. Họ dừng lại khi những tia nắng đầu tiên của ông mặt trời hòa dần vào đống lửa. 2 chiếc xe của bộ đội đã nổ máy ngoài đường cái chờ họ. Mọi người quay vào, chuẩn bị hành lý lên đường. Người nào cũng lóng ngóng, cho đến khi vắt bao gạo lên vai, người ta như chợt nhớ ra điều gì. Họ dừng lại, nhìn vào cái nhà lợp lá chuối, cái bếp, 2 dãy bàn ăn, những người bộ đội cách mạng, một góc rừng hoang sơ, vắng vẻ, bỗng trở nên thân thương, ấm cúng như gia đình của họ. Có người cúi xuống, vội kéo vạt áo lên chùi mắt, nấn ná mãi, nhưng rồi cái giây phút ấy cũng đến, giây phút chia tay. Chị phụ nữ có mang và cháu bé được ưu tiên ngồi trong cabin. Xe nổ máy, người ta không nói được, đành phải giơ bàn tay lên. Họ cười, nụ cười nở ra có vị mặn của giọt nước mắt vừa lăn xuống. Gắng học tập cho tốt nhé, mình sẽ về thăm AB luôn đấy, anh cán bộ nói, và thoáng thấy giọt nước mắt lăn ra ở đầu con mắt AB. Uran, năm 1980, năm 2000.